còn nhớ năm xưa, trong chiều buồn ngày lê bước trên đường, thập giá trên vai chân nặng nề ngài bước đôi can về, ngước mắt nhìn quanh thấy bao người buồn đóng đinh mình, thì thầm nguyện xin cho thế trần biết sống yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con nghe được tiếng Chúa kêu, thấy tình ngài trong từng ánh mắt con, biến đổi con mỗi lần con rước ngài, để mỗi con ca ngợi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay bon chen vất vả, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai. Vì cứu nhân gian trên thập hình ngài chịu chết cho đời, thập giá giang tay môi thì thào cùng mắt lệ tuôn rơi, gai sắc vòng quanh trên đầu làm đau đớn thân gầy, lặng nhìn trời mây thương thế trần thư lỗi muôn dân. Trong từng ánh mắt con, biên đôi con mỗi lần con rước ngài, để mỗi con ca ngợi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay bon chen vất vả, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai. Thập giá trên cao Chúa gục đầu, mẹ đau xót trong lòng, nhìn thấy con yêu trên thập tự cả lưỡi đồng đâm thâu. Sao hỡi trần gian có biết đường tình Chúa cho đời, chỉ vì tình yêu nên Chúa chịu chết cứu muôn dân. Ngày tháng hôm nay khi bao người chỉ yêu sống cho mình, chỉ thích bon chen ham lợi lộc cùng ước vọng mau qua, ai biết được đâu khi đời người như lá thu khi trở về với Chúa mai sau. Lạy Chúa, xin cho con nghe được tiếng Chúa kêu, thấy tình ngài trong từng ánh mắt con, biên đôi con mỗi lần con rước ngài, để mỗi con ca ngợi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay bon chen vất vả, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay bon chen vất vả, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến một người vừa câm vừa điếc đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh ta. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ê-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay đang nói với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại đây. Lúc mà mọi người đang hoang mang hoảng sợ vì virus corona, những người đang lo lắng là không biết khi nào thì virus corona nó tấn công mình, người nhà mình, rồi lo lắng mình sẽ ăn gì, mặc gì, làm gì đây, và tương lai không biết rồi sẽ đi về đâu và như thế nào. Một vùng bóng tối bao trùm hiện tại và tương lai. Mà nếu hôm nay anh chị em nghe lời của Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 4: hãy nói với kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Can đảm lên đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Trong cựu ước như thế, trong tân ước nhiều lần Chúa Giêsu cũng trấn an các tông đồ: chính Thầy đây, đừng sợ. Đừng sợ, Thầy gọi anh kìa. Nhiều lần Đức Giêsu đã phải trấn an các tông đồ: đừng sợ. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta trong hoàn cảnh của mỗi người: đừng sợ. Can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Chính Người sẽ đến cứu anh em, và Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giêsu Kitô, còn một Thiên Chúa xuống làm người ở giữa chúng ta. Và ngày hôm nay, Ngài thực hiện điều mà Isaiah nói: bây giờ, tai người điếc nghe được, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Hôm nay, Chúa chữa cho người bị câm điếc, nghe và nói được. Mà đó lại là một người ngoại đạo. Một người ngoại đạo. Và Chúa thực hiện điều đó cho ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa luôn đi đôi với nhau. Lòng thương xót của Chúa ưu tiên cho những người mù, què, câm, điếc, ốm, đau, bệnh, tật, tội lỗi. Những người thấp kém nhất trong xã hội, nhất người không được ai quan tâm để ý đến, thì lòng thương xót của Chúa đến cho những con người ấy. Nhưng nếu chỉ biết xót thương thôi, thì chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm, thương cảm, xót xa mà không làm được gì cả. Nhưng một Thiên Chúa chạy lòng thương, một Thiên Chúa quặn đau trước nỗi đau của con người và đầy quyền năng, cho nên ra tay để cứu giúp những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền tội lỗi nhỏ bé hèn kém ấy. Có biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người có chức có quyền, biết bao nhiêu người trong đạo, nhưng Chúa lại chọn chữa một người ngoại đạo, trong vùng thập tánh là vùng ngoại đạo. Một người thấp cổ bé miệng vô danh tiểu tốt chẳng biết là ai, một anh chàng nào đó bị câm hoặc là bị ngọng ngoẹo không nói nên lời và bị điếc không nghe thấy gì. Chúa lòng thương xót, ưu tiên số một cho những con người thấp cổ bé miệng nghèo hèn, cô thân cô thế, không có chức tước danh vọng quyền hành gì trên cõi đời này, cả về mặt xã hội cũng như mặt giáo hội. Đó là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và khi xót thương, khi chạy lòng thương, khi quặn đau thì Chúa ra tay để biểu lộ uy quyền của Ngài, quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót. Cho nên người ta mới tín thác vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa xót thương con người và có quyền, đầy quyền năng để cứu chữa con người cả về thể xác lẫn tinh thần. Chiến thắng tội lỗi ma quỷ sự giết và ngay cả sự chết đi nữa. Mình tín thác vào Đấng đó. Và khi tín thác vào Đấng ấy, Đấng ấy mời gọi mình là hãy đi theo ta. Hãy làm như Thầy đã làm. Đó là quan tâm đến người nghèo, thấp cổ, bé miệng, không có quyền hành chức tước địa vị gì. Nhưng mà trong thực tế chúng ta lại tôi đấm ngực mình, dường như ta làm ngược lại thì phải. Nghe thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ, thấy có cái gì xót xa, thấy có cái gì đắng họng, nó chua chát. Vì thực tế là như vậy. Anh em đã tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư, đừng có thiên vị, đừng có nhất bên trọng, nhất bên khinh, đừng có phân biệt đối xử. Mà đó là điều mà con người ta, chính bản thân tôi thấy mình dễ bị cái cám dỗ là phân biệt đối xử, là thiên vị. Mà Kinh Thánh nói Thiên Chúa là Đấng không thiên vị, không tây vị một ai, công bằng, chính trực. Còn mình thì luôn luôn là để cho cảm tình nó chi phối cái lý trí của mình và chi phối luôn cả đức tin của mình. Cho nên mình chỉ xử theo kiểu cảm tính, cảm tình. Cái gì tôi thích thì tôi cần. Cái gì tôi muốn là tôi thì tôi làm. Cái gì tôi không thích, không muốn thì không làm. Nó có đúng, nó có nên làm, phải làm, mà tôi không thích, không muốn, tôi cũng không làm. Tôi ai mà chẳng thích thấy sang bắc quàng làm họ, thấy người ta sang thì mình bắc quàng mình làm họ. Cái ông ăn mày một dạo nào đó nghèo rớt mùng tơi, chẳng có một thân nhân nào cả, không có một ai là bà con họ hàng gì hết, ngày ngày đi bán vé số sống qua ngày, không một nơi nương tựa, không có ai thân thích. Nhưng bỗng một bữa kia thì cái vé số ông không bán được hết, ông mới trúng còn lại vì không bán được. Nhưng mà Chúa lại đãi ngộ cho ông trúng độc đắc. Và khi ông trúng độc đắc lên rồi, được nhiều người biết đến, báo chí mới đăng một người hành khất, một người nghèo khổ, gặp may lành, vận may vân vân. Thì bỗng ông trở nên người có nhiều họ hàng. Đây thì đứa cháu, kia thì đứa em, kia thì người chị, kia thì người cậu. Ai cũng thấy sang bác quàng làm họ. Nhận cháu, nhận em, nhận chị, nhận chú, nhận bác đủ thứ. Và dĩ nhiên với cái nhận ấy thì bao giờ cũng có cái bao thư mừng. Độc đắc mà chú độc đắc không nghĩa không cho cháu tí quà. Độc đắc mà không lẽ không cho người em này tí quả. không cho cậu này tí quà. Sao mà lắm họ thế, không biết nhiều người đến, ông chẳng biết với ai và với ai cả. Nhưng mà ông thích quá, vì xưa giờ có ai làm quen với mình đâu, có ai muốn quen với mình đâu, mà cái đứa nghèo hèn như thế này, bán vé số như thế này, chẳng có đấng bậc nào quan tâm đến mình nữa chứ đừng nói. Cho nên bây giờ bỗng được quan tâm, bỗng được để ý, bỗng trở thành một nhân vật quan trọng. Cho nên nói nghe nói ngon nói ngọt bao nhiêu là cho bấy nhiêu, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu. Rồi chẳng mấy chốc, ngồi ăn không núi cũng lở, ông tỷ phú ngày nào bây giờ lại vẫn tiếp tục trở về nghề cũ là bán vé số. Khi mà bà con anh em trời đất hỡi ở đâu nó đến nó bòn nó rút hết rồi không còn gì nữa thì ông lại tiếp tục đi bán vé số và lại tiếp tục trở thành người trăm năm cô đơn. Không có ai họ hàng bà con gì hết. Và chúng ta thường cái tâm lý mình là thích quen với người nổi tiếng, người có chức có quyền, và mình hãnh diện vì mình được chụp hình với người ấy, mình hãnh diện được đến bắt tay người ấy, người hãnh diện được đến thăm nhà của người ấy, và nhất là được người ấy đến nhà mình thì ôi trời ơi còn gì bằng nữa. Cho nên người ta chỉ thích làm quen với người có chức có quyền, có danh, có lợi cho họ nữa. Còn với những người nghèo người khổ, ôi trời ơi lại làm phiền mình thôi chứ gì đâu. Số điện thoại mà rác mà gọi thì chắc là lại xin xỏ. Số điện thoại mình đã ghi là ông này bà nọ cô kia nổi tiếng thì ui giời ơi mà gọi đến mình thì sướng lắm. Mà mình gọi họ bắt máy họ nói chuyện đến mình cũng thấy hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Và ai mà thích nổ thì đi đâu cũng khoe tôi quen với ông này, ông chủ tịch này, ông giám đốc này, quen với cha này, quen với giám mục nọ, quen với hồng y kia. Hãnh diện lắm. Ngoài đời người ta hãnh diện thôi thì cũng đành thôi. Mà trong đạo cũng bị cái óc háo danh, cái óc vụ lợi, cái óc thiên vị đấy. Cũng thích được quen với các đấng các bậc. Và đi đâu cũng khoe tôi đã từng giúp đức cha này, tôi đã từng chở cha đức cha kia đi chơi vân vân và vân vân. Hãnh diện lắm thưa anh chị em. Rồi khoe hình đây được chụp với ông này, chụp với bà kia. Hỏi tôi, vậy thì cha có được quen với các ngài hay không? Vậy ta cha chụp hình được với ai? Tôi đưa tới mình mùng một Tết đi lang thang dưới gầm cầu gặp mấy người hót rác với lại mấy người hành khất ngồi chụp hình chung với họ đây, bạn tôi đây. Tôi hãnh diện vì tôi được quen với mấy người này, là người bán vé số, là người quét rác, là người vô gia cư, là người hành khất, là người phong cùi, là người tội lỗi nữa, tay đồ trộm đuôi cướp đâu đó đến xin chụp hình. Đấy, bạn tôi đấy, tôi hãnh diện vì được quen với mấy người này. Bảo cái ông này cũng mát rồi, mát quá rồi, tôi cũng mát thật đấy chứ. Mà đôi khi mình thấy lời của Jacobe nói ngày hôm nay, quả vậy giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Đây, hỏi, anh chị em hỏi tôi đi, vậy tôi tiếp ai? Ưu tiên ưu đãi dành cho ai? Thật lòng mà trả lời đi. Với người đẹp, với người xấu, mình thích ai? Tiếp đón ai? Người đẹp hay người xấu? Với người sang, với người hèn, mình thích người hèn hay người sang? Với người có chức tước địa vị, các đấng các bậc, mình thích chụp hình, chúc thích quen với mấy các đấng các bậc, hay là một ông kéo chuông nhà thờ, một ông tử, hay là một bà bếp. Thì thưa anh chị em, ở đây cũng thế. Jacobe nói, có một người nghèo khó ăn mặc tồi tàn bước vào, vậy thì mình xử như thế nào? Giả như anh em kính cẩn người, nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bây giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị, thiên vị, và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? những con người đầy tà tâm thiên vị, chỉ quan tâm đến người giàu, người có chức có quyền, gặp thấy họ là sung suê, có khi phải bợ đỡ họ không chừng, để họ giúp mình cái này giúp cái kia, là đại ân nhân, là mạnh thường quân mà, là người tài trợ mà, cho nên là mình sung suê với họ, mình bợ đỡ họ, mình lấy lòng họ, mình chiều lòng họ, và mình sợ mất lòng họ, cho nên họ xin cái gì mình cũng phải chiều, vì hòn đất mình ném đi, hòn vàng mình nhận lại, ngu gì không ném. Thưa anh chị em, trong khi đó với những người nghèo khổ đến ra ngó coi ai đâu, lại hành khất thôi cho nó mấy đồng cho nó đi đi. Có khi nào mình chạy ra mình sung sê mình chào đón họ không? Xin lỗi, mơ. Thực tế là chúng ta để cho thế gian nó điều khiển, sống theo kiểu thế gian hết, mặc dù mình là con cái Chúa, nhưng mà lại chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo lời Chúa, chỉ nhìn vào cách Chúa làm mà không chịu sống như là Chúa đã sống, đang sống. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, bỏ 99 con chiên lành đó đi tìm con chiên lạc mà. Đi tìm cái đồng xu mà đi quét, moi móc tìm cho bằng được. Ôm chầm lấy cái đứa con hoang đàng và nói, con ta đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại, phải vui mừng. Trong khi thằng con thì bảo, con không xứng đáng làm con cha nữa. Không, con vẫn mãi mãi là con của cha. Đấy, thưa anh chị em, cứ nhìn vào cái cách sống của Chúa Giêsu, mình thấy mình còn xa nước Thiên Chúa lắm, chứ không phải còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, còn xa lắc xa lơ với nước Thiên Chúa. Và mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, mình có tỏ lòng thương xót với những người cần được thương xót hay không? Hay là mình chỉ thương xót, tỏ lòng thương những người dễ thương, tỏ lòng xót những người có tiền, có của, có chức tước, có địa vị, có danh vọng. Cho nên mình nhìn những hình những người mà ngồi trên những xe với các đấng vật, mặc quần áo sang trọng lộng lẫy, đi rước cũng thấy có họ, lễ lại gì cũng thấy có họ, ở những chỗ cao nhất, chỗ đẹp nhất, chỗ sang nhất. Và đấy, cái bà ấy là đại ân nhân, khắp bốn vùng chiến thuật, khắp giáo phận, các giáo phận. Xin lỗi, nếu chúng ta cứ để cho những người giàu có họ điều khiển mình như thế, lúc nào cũng phải quan tâm đến họ, đi rước, đi tiệc, đi kiệu, cái gì cũng phải có họ, vậy thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Chúa nói như thế đấy. Nếu ta đối xử như vậy, lúc nào cũng ưu tiên, ưu ái, ưu đãi dành cho những người có tiền, có của, những đại gia, những ân nhân, những mạnh thường quân, những người có chức tước địa vị, thì anh em chẳng tỏ ra kỳ thị và thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Hãy nghe đây, nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời. Chúa chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Những người nghèo khó trước mặt người đời thì được Thiên Chúa lựa chọn để cho họ trở thành người giàu, không phải giàu tiền lắm của, nhưng mà giàu đức tin, và không phải hứa ban cho họ mũ này, chức này, địa vị này, vai trò này, không, nhưng mà cho được thừa hưởng, không phải là kho tàng ở dưới đất này, không phải thừa hưởng cái gia tài là bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu dinh thự, bao nhiêu là cơ ngơi này, nhưng mà được thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người. Chúa thưởng cho những ai yêu mến Chúa, chứ không phải cho những người mà đi yêu mến những người có tiền có của. Mà yêu mến Chúa có nghĩa là làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là quan tâm đến những người nghèo khổ, như là mẹ Teresa Calcutta mà chúng ta mừng kính hôm nay mùng 5 tháng 9. Ưu tiên là những người nghèo khổ, những người lang thang đầu đường xó chợ, nhất là những người hấp hối mà không có được người thân, không có một chỗ nào để gọi là mình chút hơi thở cuối cùng. Và có nhiều người trước khi chết đã khóc khi mẹ Teresa và các nữ tu chăm sóc, vì cả cuộc đời của họ chưa bao giờ được ai quan tâm để ý. Thân phận nghèo khổ đầu đường xó chợ hót rác ăn mày này, ai quan tâm, ai xót thương, ai để ý đâu. Vậy mà bây giờ trước khi nhắm mắt để đời, nước mắt họ chảy ra vì họ cảm nhận được rằng họ là người được yêu thương. Họ khao khát được yêu thương mà có ai yêu thương đâu. Họ khao khát được xót thương mà có ai xót thương đâu. Họ khao khát được quan tâm mà có ai quan tâm đến họ đâu. Vì họ có gì đâu mà người ta quan tâm. Có tiền không? Có quyền không? Có chức tước địa vị không? Có vai trò vai vế gì không? Có con ông cháu cha không? Có châm anh thế phiệt không? Toàn là không 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 không. Thì mong gì được ai yêu thương quan tâm để ý. Mẹ Teresa đã làm công việc đó. Và các nữ tu bác ái thừa sai mẹ Teresa cũng đang làm công việc đó với những con người nghèo, với những người đau khổ, với những người bệnh tật, với những người bị bỏ rơi, với những người không được ai quan tâm chăm sóc. Điểm kế tiếp, khi Đức Giêsu thực hiện điều đó thì người ta kinh ngạc và nói với nhau rằng là ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp. Ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Họ đã nhìn nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ nhìn nhận Chúa Giêsu đã làm việc gì cũng tốt đẹp. Không có đầy thành kiến giống như người Pha-ri-siêu, như kinh sư luật sĩ. Thấy Chúa Giêsu làm cái gì tốt đẹp, không nhận cái đó, mà chỉ chăm chăm chú coi có sai cái luật nào không. Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát, không nhìn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa khi Ngài chữa bệnh, mà chỉ nhìn vào việc là Chúa vi phạm luật ngày Sa-bát vì đã làm việc trong luật ngày Sa-bát kinh, việc là có bao nhiêu những chi tiết tỉ mỉ, không được làm cái này, không được làm cái nọ, không được làm cái kia, mà người ta chỉ nhầm cái đó thôi. Cho nên trước một người làm những điều tốt đẹp thì những người thành tâm thiện trí, những người khiêm tốn mới chân nhận công việc của người ấy là tốt đẹp. Dù tôi thích anh hay tôi không thích anh là chuyện khác. Đó là chủ quan của tôi. Hợp với tôi thì tôi thích, không hợp với tôi thì tôi ghét. Thí dụ như thế. Đó là chuyện cảm tình. Nhưng dù thích hay ghét, ưa hay không ưa, mình vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng việc người ấy làm là tốt đẹp. Tại sao mọi người đều nhìn thấy việc người ấy làm là tốt đẹp, mà mình chỉ vì ghen tị, giống như những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư luật sĩ, ghen tị, ghen tức với Chúa Giê-xu đã làm được những điều mà họ không làm được, đã làm được những điều mà để cho những người dân phải trầm trồ, khen ngợi và tôn vinh. Còn họ, họ muốn được người ta tôn vinh, muốn được người ta khen ngợi, nhưng mà có làm được cái gì ra hồn đâu. Chỉ suốt ngày đi bắt bẻ người khác, đem cái lòng ghen tị đó vào những nơi đạo đức. Thấy người ta đi lễ đông, thấy người ta cầu nguyện sốt sáng, mình không mừng cho người ta, mà mình lại ganh tị vì tại sao người ta không đến với mình, đến với người đó. Tại sao mình không thu hút được mà người kia lại thu hút được. Cho nên không công bằng, rất thiên vị, rất là phân biệt đối xử. Những ai mà mình thích thì họ làm cái gì mình cũng bảo là hay, mà những người mình không thích thì họ làm cái gì mấy, thiện chí mấy, mình cũng chê, cũng trách, cũng tìm mọi cách để mà bắt bẻ. vịn vào luật này, luật kia, rồi lấy cái quyền của mình để mà loại trừ, phủ nhận cái khả năng, cái thiện chí và ngay cả cái thành công của người ta. Anh chị em cứ nhìn đi, người ta đối xử với nhau như vậy đấy. Cho nên những người nào mà làm được việc là hay bị ghét. Họ ghét là vì họ không làm được như mình thôi. Thấy anh làm được cái điều đó mà tôi không làm được cho nên tôi ghét anh. Chứ thực sự anh chẳng có gì đáng ghét hết. Nếu mà anh không nổi tiếng hơn tôi, nếu mà anh không có nổi bật hơn tôi, nếu mà anh không có thu hút người khác hơn tôi, mà nếu mà anh lại bị thiệt thòi, bị thua thiệt hơn tôi thì tôi vui lắm. Tôi không ghét anh đâu. Tội nghiệp quá, nó nghèo hơn tôi. Tội nghiệp quá, nó xấu hơn tôi. Tội nghiệp quá, nó chẳng được ai để ý đến. Anh còn tội nghiệp tôi. Còn nếu mà hơn anh một tí, cái đồ kiêu ngạo, cái đồ ma mãnh, chiêu trò, dụ người ta, khéo nói, mình tha hồ, mình chê. Chỉ vì mỗi cái tội là sao mày dám hơn tao? Mày cứ thua tao đi, rồi ta sẽ thương. Mày hơn tao là tao ghét. Cứ thế thôi. Cho nên không bao giờ thấy được, dám nói được rằng là anh ấy làm điều ấy tốt đẹp thật. Cha ấy làm điều đó hay thật. Phải công nhận. Chúng tôi không làm được. Mà cha ấy làm được. Mày phải nhìn nhận điều đó chứ. Phải khiêm tốn chút đi. Và không phải người ấy làm được tất cả mọi điều. Cái điều đó tốt thì phải nhận là tốt. Và cũng có nhiều điều xấu, có nhiều điều sai chứ. Con người mà, đâu phải như là Đức Giê-xu làm điều gì cũng tốt đẹp được đâu. Nhưng mà mình tập đi, tập phải khách quan, không thiên vị. Người nhà mình làm, người mình thích thì làm cái gì mình cũng khen, cũng cho phép. Còn người mà mình không ưa, không thích rồi thì cái gì mình cũng chê, cũng trách và cấm đoán, không cho phép làm. Cây cục vậy đó. Mình có còn là con của Chúa hay không? Mình có còn là người con cái của lòng Chúa thương xót hay không? Chúa bảo sao con không biết thương xót anh em của con như ta đã thương xót con? Nếu mà Chúa cũng thiên vị thì tôi chết chắc rồi. Thằng nó cứng đầu cứng cổ, thằng Long này nó ngang ngạnh, thằng này nó hư thân mất nết, thôi dẹp nó sang bên, kiếm đứa nào đạo đức tốt lành thánh thiện ta chơi, thì mình chết chắc với Chúa rồi. Nếu mà Chúa đối xử y như kiểu thế gian thì không ai được cứu hết, vì có thấy nào tốt đâu mà thương. Nếu mà lấy tiêu chuẩn là nó tốt, nó đạo đức thánh thiện thì mới thương, mới cứu, mới giúp. Nếu mà nó tốt lành thánh thiện thì nó cần mình thương, mình cứu, mới giúp nữa hay không? Nghĩ đi, họ đã đẹp rồi, họ cần mình để ý nữa hay không? Họ đã giàu rồi, có cần mình phải thêm cái gì nữa hay không? Họ đã nổi tiếng rồi, có cần phải nâng họ lên nữa hay không? Họ đã có quyền rồi, có thần thế rồi, có chức tước, có địa vị rồi, việc gì mình cũng phải cứ đội họ lên đầu để làm cái gì? Suy nghĩ lại đi thưa anh chị em, tôi thấy mình tệ quá. Mình phân biệt đối xử quá, mình thiên vị quá, và mình ít nhìn nhận cái tốt đẹp nơi nhầm mình quá. Xin Chúa thứ tha, và xin Chúa mở không những là môi miệng, giống như là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với người câm điếc, Ê-pha-ta, hãy mở ra. Anh ta mở miệng nói được, mở lỗ tai anh để anh ta nghe được. Thì xin Chúa ngày hôm nay cũng mở miệng con ra để con nói những điều tốt đẹp, tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng Chúa, để làm chứng vì những điều tốt lành Chúa làm cho con, và để con nói những điều tốt lành của anh em con. Nói, không nói thì thôi, mở miệng ra thì nói những điều tốt lành, nói những điều mà con nhìn nhận rằng thực sự anh em con làm tốt thật hơn con. Nói những lời mà gây cho mọi người được niềm an tâm. Như Chúa nói, can đảm lên, đừng sợ. Nói cho người ta được vui, nói cho người ta được phấn khởi, nói người ta giữ được niềm hy vọng và nói cho người ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa mở đôi tai của con ra, để con biết nghe lời của Chúa. Thích nghe lời thế gian quá, lời Chúa chả chịu nghe. Lời thế gian nói xin, nói sẹo cũng nghe, nói tầm bậy tầm bạ cũng nghe, nói những điều tiêu cực, nói những điều làm cho mình buồn, chán, thất vọng, ngã lòng, cũng cứ nghe. Rồi nói xấu người khác mình cũng vẫn nghe. Còn lời Chúa thì mình không nghe, không muốn nghe, không buồn nghe. Vì nghe là nhột rồi nha, nghe là phải làm mà nha. Nghe thấy giống như là Chúa đang nói với mình, xoáy đúng vào tim đen. Thiên vị chỉ chăm lo cho người giàu, bỏ rơi người nghèo. Đúng quá, thôi không nghe nữa. Không nghe nữa. Có tai mà không nghe là vậy. Chỉ thích nghe những lời nịnh nót thôi. Chỉ thích nghe những lời ngọt nó lọt đến xương thôi. Chỉ thích nghe những lời tâng bốc, những lời bợ đỡ thôi. Chỉ thích nghe những lời khen giả tạo cũng được, miễn là khen thì thôi. Nếu như vậy thì xin Chúa hãy đóng tai con lại trước những lời nịnh nọt, trước những lời a-dua, trước những lời phê bình chỉ trích người khác, nói xấu người khác. Xin Chúa đóng tai con lại. Xin Chúa mở đôi tay của con ra để con biết nâng đỡ những người yếu đuối, biết an ủi, biết vực dậy những người mất hết can đảm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại ngày hôm nay. Và cho con có đôi tay biết mở ra để mà chia sẻ, để mà trao cho, chứ không có bo giữ lại cho mình. Đôi tay ấy để xoa dịu chung phải là thành nắm đấm. Đôi tay ấy để mà làm cho người khác được bớt gánh nặng, chung phải lấy chất thêm gánh nặng cho người khác. Và xin Chúa mở trái tim của con ra. Mà nếu cần, Chúa thay luôn trái tim trái cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, trái tim biết nhạy cảm trước đau khổ của người khác, trái tim biết nhạy cảm trước nhu cầu của người khác, trái tim biết xót xa, quặn đau trước đau khổ của người khác, và trái tim biết vui mừng nhận thấy những điều tốt lành nơi người khác. Chúng ta cùng nhau hát bài Ephata Hãy Mở Ra.
Bây giờ chúng ta lặp lại lời của Chúa. Những người mà người Do Thái hồi đó thấy Chúa chữa lành cho người điếc được, điếc được ăn cái bảng, người điếc được nghe, người câm được nói, thì họ bảo rằng là ông này làm cái gì cũng tốt đẹp. Còn hôm nay chúng ta không gọi Chúa là ông này, nhưng mà chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa. Chúa làm cái gì cũng Chúa làm cái gì cũng rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Con kính thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Hoa đến từ thành phố Hà Tĩnh ạ.
Chú con nói to đi con ơi. Hoa, thành phố Hà Tĩnh, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 40 tuổi ạ.
40 tuổi rồi, nó to lên, nó to lên.
Con Con được ơn chữa lành là tháng 4 năm 2017. Con cấp cứu vào bệnh viện Bạch Mai, sốt cao 40-41 độ. Thì bác sĩ bảo là con bị áp xe, một cái áp xe rất là lớn. Và sau đó đi chọc hút, và lần đầu thì hút được, nhưng lần thứ hai thì hút không ra và cứ sốt cao lý bi cho đến 15 ngày. Thấy ba loại thuốc rồi vẫn không hạ sốt. Thế đến khi các bác sĩ mới hội chẩn, mới bảo là trường hợp này rất là đặc biệt. Thường thì áp xe gan là chọc hút rồi chuyên kháng sinh vào thì nó sẽ giảm sốt, nhưng mà đối với trường hợp này thì đặc biệt là đến 15 ngày vẫn cứ sốt cao. Thế con lần chuỗi mân côi và lòng thương xót liên tục, và con đã nhờ người nhà xin số điện thoại của cha, và con nhắn tin cho cha hôm đó là hôm thứ sáu tuần thánh. Bác sĩ mới bảo là hôm thứ sáu bác sĩ hội chẩn mới bảo sẽ bị phải mổ, trường hợp này phải mổ để bóc tách, chứ bây giờ chuyên kháng sinh ba loại rồi mà loại đặc biệt rồi vẫn không hạ sốt, cho nên là phải mổ để bóc tách ra. Con lo mà con khóc, với con đi điện người nhà nói là đưa hai đứa con của con ra bệnh viện để con gặp, có thể là mổ, có thể là chết, con sợ chết. Đến khi là con khóc, con điền nhắn tin vào cho cha, thì cha hôm đó là thứ sáu tuần thánh, đi thứ ba giờ cha nói là con yên tâm, cha sẽ với công đoàn sẽ công nguyện cho con lúc 3 giờ chiều, hôm nay là thứ sáu tuần thánh. Thì hôm đó là con nhớ là chỉ sốt lên một cơn sốt vào hôm thứ sáu thôi, và khi đó con đau đấy, con mi giống như chúa ấy, con chim vào cái nỗi đau của chúa, con nói là
cuối cùng sao.
Cuối cùng là sáng hôm sau thì bác sĩ đến khám và để chuẩn bị để nói để mổ. Thì 8 giờ sáng bác sĩ đến khám thì hỏi con có sốt nữa không. Con bảo là bây giờ sốt 38 độ nữa thôi bác ạ. Bác nói vậy thì để theo dõi hết ngày hôm nay, nếu mà ngày hôm nay mà không đỡ sốt nữa thì sẽ mổ. Và đến 8 giờ sáng 38 độ hết ngày hôm đó là không sốt nữa. Và ngày mai là con được xuất viện, và chồng con là nhảy hẹt cả viện.
Hallelujah. Chúa làm cái gì cũng. Má lên, Chúa làm cái gì cũng. Chúa làm cái gì cũng. Đây, Chúa đã cứu một người con gái, đây là cô 40 tuổi, cô ấy bị bệnh áp xe gan và nguy cơ là tử vong, mà cô ấy nhắn tin và chúng tôi đã cầu nguyện và cô ấy đã được Chúa cứu, không còn phải mổ nữa và đã xuất viện ra về. Hôm nay đến với giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa, tặng cho con cái máy 300 bài giảng.
Hôm nay con đến đây tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn đã công nguyện cho con. Và con chồng của con là ngoài đạo và chưa theo đạo, thì con nhờ cha với công.
Vâng, vậy thì con gửi cái máy này nè, đây là cái món quà con để con tặng cho chồng của con. Và con nói đấy, con có những giọt nước mắt quý lắm ạ. Con nói với chồng con, năn nỉ chồng con, van vỉ chồng con để chồng con được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Chúa ban cho phụ nữ có một cái vũ khí rất lợi hại, đó là những giọt nước mắt. Nói một phát, anh không muốn theo đạo vì những giọt nước mắt của em, anh cũng xin theo đạo. Hallelujah. Đây, tặng cho con cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, đây tặng cho quân cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con về đưa cho anh ấy biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi, xin mời hai con lên đây. Thưa anh chị em, Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một cái giọng khác nhau, miền khác nhau, Trung Nam Bắc. Cho nên là tôi thì miền Bắc nói thì nó rõ, có khi thì những anh chị em miền Trung nói chúng ta không nghe quen. Nhưng mà mình phải tập lắng nghe, đó mới quý. Chứ còn ai cũng nói ầm ầm to đùng đùng mình nghe được thì đôi khi mình lại chán. Có khi họ nói nhỏ thì mình lại chú ý nghe hơn. Nói nghe cái này nè, nói nghe cái này nha. Bắt đầu, cho nói cái gì. Ông nói gì kệ, ông ấy không thèm nghe. Có đúng không? Rồi, anh chị em nghe.
Dạ thưa cha, con là Anna Dương Thị Mỹ Dung, con ở giáo xứ An Hải, xứ phận Đà Nẵng. Con được ba ơn của Chúa, đó là ơn thứ nhất là Chúa chỉ làm đôi mắt cho con gái con.
Con gái con tên gì?
Con là Maria Magdalena Hồ Thị Ngọc Vân.
Con mấy tuổi?
Hôm nay con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Học lớp 3.
Hồi đó con bị cái gì?
Lé.
Lé. Con gái mà bị lé. Bị lé rồi sao, chuyện gì xảy ra?
Dạ con gái con hồi nhỏ là bị lé cha, nhưng mà nó là ít, sao lớn lên là còn lớn là còn nhiều cha. Nhưng mà sao đi bà ngồi đi vô làm Chúa thương xót á, thì bà ngồi dẫn con theo cầu nguyện và Chúa đã chữa lành được đôi mắt cho con. Đời trời là con có hết lá, con muốn đi tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Chúa làm cái gì cũng nó đang lé, Chúa làm cho nó hết. Cho nên Chúa làm cái gì cũng đây, chị em nhìn mắt ra rồi còn lé. Rồi đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai
thì ơn thứ hai là Chúa cũng chữa lành cho con. Con là bị tê nhất chân tay chưa, tê nhất lắm, nhất mà đến nỗi mà giống y kim mà đâm vô tay con á, mà con uống thuốc á thì còn uống thì còn hết, mà hết thuốc lần tê nhất lại. Những khi con cũng vô làm Chúa thương xót thì cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa cũng chữa lành cho con. Và ơn thứ ba là Chúa không cãi chồng của con. Chồng con là lơ là lễ cha, nói chung là con biểu đi á là mới đi, mà nó con không nói đi là cũng không đi, đến nỗi con nói mà đến nỗi con chó luôn không nói luôn. Thế thì con coi như biết cầu nguyện làm Chúa thương xót thôi. Khi đó là con chưa biết làm Chúa làm thương xót, con chỉ biết làm Chúa bằng coi thôi. Tới nào con cũng xin Chúa là hoãn cãi chồng con để chồng con đi lễ. Đến một ngày tĩnh tâm lễ phục sinh cha, tự nhiên ảnh đi sân tội. Nói vậy nói con cũng không tin luôn. Con đây nó là ở nhà con nói hò mà không nghe. Nên tự nhiên ảnh về nói là ảnh đi sân tội rồi. Con nó con không tin, ảnh nói thiệt. Đi sân tội là ảnh đưa cha là ảnh bỏ sân tội đức lễ mái nam đó. Hồi đó là con không tin, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn.
Đây, cha gửi tặng cho ba của con, người mà bỏ sinh tội lâu năm, tấm mảnh lòng Chúa thương xót nha. Và gửi tặng cho con cái máy để con đi, con loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa để xin mẹ đồng hành với con. Mốt có đi tu hôm lé. Đây là ngôn ngữ không có lời, giống như là hai người gọi điện thoại cho nhau. Nói, hôm nay mày có đi lễ giáo điểm tin mừng hay không? Mày có đi hay không? Tao hỏi mày hoài sao mày không có nói tao, mày với gọi điện thoại tao hỏi mày có đi giáo điểm tin mừng hay không? Chiều nay để tao đón mày sao mày không có nói? Tao gật đầu rồi mà. Gọi điện thoại mà gật đầu, trời ơi. Cho nên là chúng ta dễ bị lủng củng vì cái chuyện mà phương tiện truyền thông. Rồi, mời con. Rồi, một, con lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Phạm Thị Xuyến Maria, con thuộc giáo phận Long Xuyên. Thưa cha, con đến đây là, nói chung con lên được đây là con hạnh phúc lắm đó cha. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất của con là con trong người con có 4 cái bệnh rối loạn tiền đình, rồi vi trùng bao tử, bị sỏi thận, rồi nhiều bệnh lắm cha. Mà từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa, con đến đây được cha đặt tay con 2 lần thì mà đi chữa bệnh đó là mấy năm mà đó cha, mà không hết bệnh được. Đến đây cái con nhắn tin cho cha nữa, tự nhiên cái là về đi xét nghiệm này kia với siêu âm hết trơn bệnh luôn cha.
Chúa làm cái gì cũng. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là năm 2012 con sanh đứa thứ ba, là có bầu từ cho đến tháng thứ 7 là con siêu âm á, bé nó được là 2,2 kg. Cái cho đến tháng cuối tháng 9 á là gần sanh, cái tuần cuối cùng á con siêu âm á thì bác sĩ nói sao mà vẫn còn 2,2 kg, không có tăng ký chút nào hết trơn á cha. Rồi cái nói là nguy hiểm quá, trong tuần này về dọn đồ đi nhập viện liền. Tại vì cổ của bé bị quấn 4 vòng. Nguy hiểm lắm, có thể là không có sanh được là mổ. Tại hai đứa trước là con sanh thường á cha. Rồi cái con về con dọn đồ mà con khóc quá trời luôn. Chồng con hỏi sao mà em lại khóc, con không có nói lời nào trơn. Nói thôi giờ dọn đồ, giờ đi nhập viện, bác sĩ kêu là phải mổ. Khi mà con nhập viện thì bác sĩ mới lên ca mổ cho con, lên là 4:30 là con phải mổ. Mà tự nhiên con khóc, con cầu nguyện, con nói thôi Chúa, con tín thác vào Chúa, xin Chúa và mẹ cứu con, chứ giờ con gặp cảnh này con sợ con có nguy hiểm. Tự nhiên 4:30 là lên ca mổ, cho đến con nằm mà con buồn, con khóc chảy nước mắt hoài cha. Người nhà thì không có được vô thăm, rồi khi tự nhiên 4:25 còn có 5 phút đó là mổ đó cha, đưa con lên ca, đẩy vào giường phòng rồi đó. Tự nhiên 4:25 cái con thúc, không biết đâu mà cái cơn đau nó quần quận lên lại thúc. Cái bác sĩ nói thôi bây giờ cho lên giường sanh liền, không có mổ nữa. Cái tự nhiên lúc đó là sanh được luôn. Là con nhớ tới giờ cha, con nói có cơ hội là con làm chứng cho Chúa.
Chúa làm cái gì cũng...
Cái ơn mới nhất của con gần đây đó là chồng con. Từ khi trước khi lấy con là chồng con là ăn nhậu bê tha nhè nhẹt, rượu chè bia ôm đủ thứ hết trơn cha. Ba mẹ con cũng không có chấp nhận cho con lấy ảnh nữa. Mà khi lấy rồi trong 14 năm rồi, ảnh ấy một nói chung là không ngày nào mà con không rơi nước mắt, khóc rồi buồn lắm, sinh bệnh mới sinh bệnh đủ thứ. Rồi không biết sao mà con cầu nguyện, con đi lần làm Chúa thương xót này được mười mấy lần rồi. Mà lần nào con cũng viết thư khấn cho anh ấy chứ. Cái con viết thư khấn, con cầu á, con còn cầu nguyện là nói Chúa ơi, Chúa quán đổi tài sản. Con á, lấy đi hết tài sản con cũng được. Con nghèo, con quay trở lại nghèo mà vợ chồng con hạnh phúc con cũng chịu. Còn mà Chúa giàu có mà Chúa cho chồng con ăn nhậu gì con khổ. Nhậu khuya tới sáng mới về cha. Về còn quậy vợ quậy con này kia chịu không nổi. Lúc mới cách đây 3 tháng anh ấy không biết sao mà con còn cầu nguyện đó, con nói mẹ ơi mẹ cứu chồng con đi chứ giờ ăn nhậu quá, cho anh ấy nhậu á gặp tai nạn gì đó nằm chỗ con cũng chịu nữa, con nuôi con cũng chịu nữa cha. Rồi không biết sao
cho về với Chúa càng hay.
Dạ không cha, con nói mẹ làm sao cho anh tai nạn gì đó nằm chỗ mà để con nuôi đi rồi cho anh hối cải cũng được chứ đừng có chết là được rồi. Rồi cái sao mà biết con đi nhậu mà con không biết kiếm ở đâu ra, biết con cài cái định vị trong cái xe luôn á cha. Con cài định vị mà anh đi nhậu đâu là con biết. Cái ngày đó là ngày thứ con nói anh nhậu thì anh chừa cái ngày thứ bảy chủ nhật ra đừng có nhậu, anh đi lễ. Mà con không biết cái khiến cái gì ma quỷ nhập hay sao cha, mà cứ lựa ngày thứ bảy nhậu không à, thì chủ nhật bỏ lễ. Mà mấy năm nay rồi lơ là việc lễ lại. Rồi cái bắt đầu cái ngày đó con cầu nguyện cuối cùng mới được mẹ nhậm lợi cho anh bị tai nạn cha. Con đấy cũng đáng đời con đấy. Mà tai nạn con cũng sợ đi mà gung hết trơn á con. Tới lúc mà hay tin là người ta điện á, ta nói là cô phải vợ của ảnh không, nếu phải nói anh bị tai nạn nằm bất tỉnh rồi không biết sống hay chết. Rồi con lúc con giận thì con nói con cầu cho tai nạn, mà khi tai nạn rồi là con gung, con không có biết làm gì trơn cha. Tai nạn mà tới lúc con coi định vị thì con cúp máy, con không cần phải hỏi ở đâu, tại con coi định vị con biết ảnh ở chỗ đó đó. Con mới xách xe con kêu là em của em chở con đi lại chỗ đó, con gung hết trơn. Chạy thì thấy nằm dài ra đường không ai dám gớ hết trơn. Nói là ảnh chết rồi mà chưa có điện công an kịp, thôi giờ cô kêu người đem về nhà. Cái xe con là nó bánh tành hết trơn á cha, không có còn đường nào mà cứu được. Dạ xe Honda, xe tay ga cha, chạy sao mà cái tay xe con nó quay mà nó gời không còn một cái mảnh dáng nào được hết trơn. Là coi như là con nói rồi, con nói tiêu rồi. Rồi giờ mới đem ảnh về. Sau đó thì sáng ra con thấy ảnh còn tỉnh, con không có đem đi bệnh viện. Con cầu, con nói không biết thôi giờ Chúa mẹ cứu con, thôi giờ con không biết con chữa cách nào. Con biết con bệnh trầm cảm luôn cha. Cái sáng ra anh thấy chiếc xe, anh nói ủa à, xe này ai chạy mà ghê vậy. Cái nói con nói con nhịn ăn nói nhịn ăn uống mà không nói chuyện với anh cả tuần lễ luôn á. Rồi cuối cùng á tự nhiên cái con đem xe đi sửa 20 ngày con mới lấy về, tại đem vô hãng sửa 20 ngày. Sau đó rồi con buồn, biết con buồn con không ăn uống, con ốm nhom nhách cha. Rồi con nói thôi giờ buồn quá con bỏ lơ, con không có nói tới ảnh nữa. Rồi cái sau đó cái sao mà cũng không bỏ nhậu cha, mới có nguôi ngoan tuần là nhậu tiếp tục. Nhậu mà uống có vài ba ly cái là tự nhiên trong nhức đầu chóng mặt, rồi nói là em ơi anh bị não anh có cái gì á. Cái con cũng thấy tội nghiệp đi, rồi con mới đem đi khám, rồi khám cũng không ra bệnh. Cái nói thôi đem anh đi CT đi, cái đầu anh như bị thần kinh cái gì á, uống rượu vô mà hủi cái mùi nhức đầu cha. Cái đem đi CT không có bệnh gì hết trơn, bác nói tôi cuối cùng mà là bây giờ là bỏ nhậu luôn rồi cha. Cứ hủi mùi rượu là nhức đầu. Con nói rồi thậm chí bạn bè mẹ chồng con cũng hỏi nó mày cho nó uống cái gì mà nó giờ nó uống rượu không được. Cái con mới nói không con có cho uống cái gì hết trơn á. Nhiều bạn bè không tin con nữa, nó thật sự là con không có, chỉ có chú có mẹ làm cho ảnh vậy thôi chứ thật sự là con không có cho uống.
Cho uống nước lòng thường xót, chỉ có cách đó thôi chứ không cách nào khác. Chúa làm cái gì cũng, Chúa làm cái gì cũng, Chúa cho ông chồng bị tai nạn cũng. Tốt đẹp không? Tốt đẹp chứ, nó xin mà. Có nhiều người mà không gặp tai nạn là không bao giờ quay trở lại. Cho nên mọi sự Chúa làm đều, Chúa cho chồng mình nhậu cũng. Tốt đẹp không? Thưa anh chị em, Chúa cho con người có tự do để họ lựa chọn. Họ nhậu đó là chuyện của họ, họ chịu trách nhiệm về cái việc đó. Còn Chúa cứu là chuyện của Chúa, và Chúa để cho bao nhiêu biến cố nó xảy ra để con người mới tỉnh ngộ mà quay trở lại. Cho nên mỗi biến cố xảy ra mình phải tập có cái tai để mà nghe, mới nhận ra rằng tiếng Chúa nói với mình qua biến cố ấy như thế nào, để mình kiềm chế miệng lưỡi mình, không cứ mở miệng ra là kêu ca trách móc phàn ràn cảm ràm với Chúa, mà biết hallelujah vì Chúa làm điều gì cũng. Đây cha gửi tặng cho chồng của con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho anh ấy cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót luôn nha, và tặng cho anh cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để cho chồng con đã được ơn quay trở về với Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó ghê lắm, nó sẽ rủ rê qua bạn bè, thế nào nó cũng tìm cách lôi kéo chồng con nhậu tiếp. Cho nên bổn phận của con là phải giữ chồng con bằng một thái độ thật là ngoan hiền và dễ thương, chứ đừng có lại hát khi Chúa thương gọi chồng con về lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn nghe xưa cha. Con là Maria Quỳnh Thị Ngọc Tuấn ở giáo xứ Thuận Hiếu, giáo phận Ban Mỹ Thuộc. Dạ thưa cha con được ơn là cuối 2016 là con đi làm mà tự nhiên nó nổi cơn đau không chịu nổi luôn, mà thoát mồ hôi ra. Rồi con kêu thôi chị ơi, chị cho em về để em đi khám bệnh thử. Cái con về con đi khám mà con lên bệnh viện huyện nó chuyển con lên tỉnh. Nó chuyển tỉnh nó làm ái xong nó chuyển con đi Sài Gòn. Vô Sài Gòn nó làm cận lâm sàng xong một tuần lễ là cái cho con về để giờ con bị u gan, bị hoại tử trong gan và khô cái đường tuyến mật luôn. Rồi có con về là con chồng con có bồi dưỡng cho con đủ thứ hết để cho có sức khỏe đi vô mổ. Nhưng mà con không ăn được cái gì, ăn gì cái nó nôn ra hết, không có ăn gì được hết. Rồi con vô trong đó là hồi vô đó lần đầu tiên đó là con vô đi tái khám đó, vô khám đó là cân được 48 ký. Mà sao con đau có 4, có tuần lễ sao có xuống còn có 42 ký. Bây giờ đó là con vô con khám xong con về. Về xong cái lần hạn ngày mổ là ngày 28 tháng 11 năm 2016 á, là con vô là sáng tối 28 con vô, sáng ngày 29 là nhập viện mổ, là con đi đo lại còn có 39.4 à. Cái đó bác sĩ trả kêu chắc bệnh nhân này không có mổ được, không có khả năng mổ được trả. Nhưng chồng con ở nhà cầu nguyện, chồng con là người ngoại đạo nhưng bây giờ nó sốt sắng hơn con nhiều lắm. Giờ đó là bị ngoại đạo nhưng mà ở nhà anh cầu nguyện.
Nhờ con đau bệnh như vậy mà chồng con sốt sắng đúng không?
Dạ. Chồng con sốt ngoại đạo nhưng mà...
Đấy, thấy chưa? Hôm nãy nhờ chồng nó bị tai nạn như vậy thì chồng nó mới quay trở về. Còn đây là nhờ vợ bị bệnh nặng như vậy mà chồng ngoại đạo mới cầu nguyện sốt sắng. Chứ còn vợ cứ khỏe, cứ trẻ, cứ béo, tốt thì chồng cũng chả nghĩ gì đến Chúa. Cho nên Chúa làm cái gì cũng... Rồi sau đó thì sao?
là con đi vô mổ là sáng ngày là 8 giờ là bác sĩ kêu là tên dạ đi mổ, nhưng mà bác sĩ kêu thôi giờ cái bệnh nhân này tôi mổ không được, tôi trả bệnh nhân về. Nhưng mà chồng con ở nhà cầu nguyện sau thời gian khoảng 4 giờ chiều là bắt đầu có tên con vô mổ, là đó là ơn của Chúa lòng thương xót là cứu con rồi và giúp con cho con mổ qua cơn bệnh.
Đó là nhờ người chồng ngoại đạo mà tha thiết da diết và hết sức cầu nguyện cho vợ của mình. Rồi sao nữa?
Rồi mổ xong ca mổ là
tự...
dạ là con ra hồi sức là dạ khỏe rồi, là đã được ơn thứ hai. Ơn thứ hai là cuối con đi mổ về được 4 tháng là anh trai với chị dâu con đem cướp đất của con. Hồi xưa là chồng con ưng con mà chưa có hộ khẩu.
Rồi được rồi, cái chuyện tranh chấp thì mình chả biết đâu được, người đúng kẻ sai mình không biết được. Thôi tạm gác nó sang một bên, còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con tên là Mata Nguyễn Thị Tường Vi, con tới đây để làm chứng cho ba con.
Rồi, tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, về... Hai này có dính với nhau không?
Hai mẹ con ạ.
Hả?
Hai mẹ con.
Trời, cho vào trong cái tay thưa anh chị em, đây là hai mẹ con. Rồi, đây gửi tặng cho bố của con cái máy nha. Rồi tặng cho chồng chị cái máy, vậy là mấy cái? Mấy cái? Tặng cho bố nó một cái, cho chồng chị một cái là mấy cái? Một thôi dư, bố của con là chồng của mẹ con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, ba con thì bị bệnh tim thì 18 năm thì không đi lại gì được cả. Thì ba nghe lòng tới lòng thương xót Chúa thì ba một mình đi vô đây mà vừa đi vừa chống gậy vô thì được cha đặt tay lên đầu thì với lại là đọc kinh lòng thương xót Chúa thì về ba con thì đi lại được, đi lễ được luôn. Vì hồi trước thì nằm liệt giường thì sơ ra đúc bình thánh thì khi đi lòng thương xót về thì ba con đi lễ lại được luôn.
Ba con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, ba con là Matthew Nguyễn Viết Lân ạ.
Matthew gì?
Matthew.
Rồi, ba con là Tân Đồng hay là Đậu Gốc?
Dạ, Tân Đồng ạ. Từ khi quen mẹ con là đi theo Đậu Gốc.
À, từ ngày mà theo, từ ngày lấy mẹ, phải không? Lấy mẹ, rồi bắt đầu là theo đạo Công giáo, rửa tội. Và bao nhiêu năm thì ba con đã không có đi lại được?
Mười mấy năm?
Dạ, 18 ạ.
18 năm thưa anh chị em mà chống gậy vô đây mà bây giờ đã về đi lại được rồi. Chúa làm cái gì cũng
tốt.
Chúa làm cái gì cũng đây, cha gửi tặng cho con cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho mẹ con của chúng con. Về gửi lời thăm ba nha.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Gửi lời thăm chồng của chị nha.
Dạ, thưa cha giờ
rồi, hallelujah. Thế giờ cứ đưa là nói à, đưa là nói à. Đó là nói chưa chịu xuống rồi, thế giờ vẫn nói mà. Đấy, vừa bảo xong mà. Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Nhớ như vậy nha. Nhớ không? Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xem nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Cha, con là Doan Nghì, con ở ngoài Bắc, con 79 tuổi. Mình cha là con...
79 tuổi á? Ông có rút, ông có khai thật, tuổi thật hay tuổi giả?
Cha, con khai tuổi thật, tuổi trong sổ rửa tội đấy. Vâng, thế là thành ra là coi như nhà người thân là con cũng như là người vợ, tức là bị thái hóa toàn thân, để làm liệt trong 3 năm đã sức rầu và chịu các phép. Thế thì là cháu con nó sẽ nhắn tin vào cho cha thì cha nhận lời và cha cầu nguyện cho nhà con. Thế thì cha này đến nay thì nhà con cũng đi lại được, mà hôm nay cũng đi lên đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Đâu nhà của ông đâu?
Con ở ngồi kia. Đây ngồi chỗ kia đây thôi, không thân đây đấy.
Gọi em ơi.
Em ơi, em lên đi. Em ơi, em lên đi, là chuyến tạ ơn Chúa.
Lên đi với anh.
Là lên đi.
À, thưa anh chị em, ông ấy là 79, coi như là 80 tuổi mà cho thấy tóc còn đen như thế này mà người còn khỏe như thế này. Cho nên nãy giờ cứ sầm sì nhiều bài dưới là không tin là đây là một người đã 80 tuổi mà còn ngon lành như thế này. Tóc của ông
còn không ruộm ạ, tóc nguyên huệ đấy.
Em lên
đi cha. Cha nhìn cha cầu nguyện cho em.
Đấy, bà tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Hiền ạ.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 75 tuổi ạ.
Tóc bà có nhuộm không?
Dạ không ạ.
Nên cái việc mà hai ông bà 75 mới 80 mà tóc còn có đen loáng như thế này thì đó là một cái ơn lớn lắm rồi. Vì ơi, hồi xưa là bà bị liệt bao nhiêu năm?
Cha, gần hơn một năm rồi thì là con đau lắm, con không dậy được. Thế là dần dần là đến hai năm thì là cháu con nó nhắn tin cho cha. Thì là cha với nhận lời cha cầu nguyện cho con, với cộng đoàn cầu nguyện cho con thì Chúa ban cho con là con dậy, con đi lại được. Thế đến bây giờ là con cũng còn... người thì nó cũng...
Rồi, ông bà được mấy người con?
Lạy cha, con được 6 người con thì Chúa cất về thiên đàng một. Thế con...
Bây giờ mấy người cháu?
Lạy cha là 17 người cháu, 11 người chắc.
Hai ông bà lấy nhau, lập gia đình với nhau bao nhiêu năm?
Lạy cha là hơn 60 năm rồi.
60 năm ngày cưới mà vẫn còn... 60 năm rồi, quá tuyệt vời, người ta là Ngọc Khánh rồi. Thôi cầm lấy tay nhau nói. Nói nhau rồi, nói ông cầm chặt lấy, ông nói ngày cưới ông nói sao anh nhận em. Nói hai người nói anh nhận em làm vợ.
Cha là cái, anh nhận em làm vợ để suốt đời của anh sẽ nhận làm vợ.
Anh nhận em làm vợ suốt đời của anh sẽ làm nô lệ của em. Đây tặng cho ông bà tấm ảnh lòng Chúa thương xót để chúc mừng ông bà. Ông chúc mừng ông bà. Chúc mừng ông bà là 60 năm ngày cưới nha. Đây là món quà 60 năm ngày cưới của một cặp mà trai tài gái sắc 80 và 75 ra. Vẫn còn hồng, nói vẫn còn rõ, tóc vẫn còn đen, và nhất là tình vẫn còn nồng. Rồi, đây, hai người đi với nhau, dắt tay nhau đi xuống. Ba! Anh theo ngọ về đường mưa nhỏ nhỏ, anh theo ngọ về... Ra, 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 ra. Sao ông thấy vậy, ông có thích không?
À, còn rất
thích không?
Còn rất thích ạ. Vâng ạ.
Ông có được như vậy không?
Cảm ơn cha, con không được như vậy. Vâng.
Vợ đâu?
Dạ, thưa cha là vợ con ở nhà. Còn con thưa cha là con là Trần Đình Du Xe, Trần Đình Xuyền. Con
Trần Thị Xuyền.
Trần Đình Xuyền. Vâng. Con ở xứ Hòa Long thuộc Nam Định. Hôm nay thì con vào đây, cha thứ nhất là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn vì con được ơn chữa lành. Thì con năm ngoái con bị bệnh loét bao tử, thì trước hết con phát hiện ra bệnh thì con nhắn tin cho cha, và cha có trả lời là con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và ban thánh lễ. Con hợp ý dâng vào lúc 5:30 chiều. Thế là con cũng hợp ý dâng y. Thì trong khi con chữa bệnh thì con cũng xin Chúa mà để chữa lành cho con. Hôm nay mục đích của con là con cũng vào đây để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện chữa khỏi bệnh cho con. Con xin là con đã bị loét bao tử. Và con mới bị từ năm ngoái. Xin cha là cầu nguyện cho con.
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Con thưa cha là con năm nay con 65 tuổi. Và
65 so với cái ông 80 khác nhau không? Chắc cho thấy Chúa làm cái gì cũng 80 mà tóc vẫn còn đen cũng 65 mà tóc đã bạc cũng. Đây tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho ông. Rồi, bây giờ còn mấy người nữa lên. Rồi, hai người nữa phải không? Rồi.
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Đành, họ đạo Long Mỹ, giáo hạt Nhị Thanh, giáo phận Cần Thơ. Con được ơn lớn nhất là con lại đây là 16 lần rồi. Con lên lần này lần thứ 3 con mới được làm chứng cho Chúa. Ơn lớn nhất con làm chứng cho cháu con. Con dắt cháu con lên đây, cha đặt tay lên đầu cầu nguyện. Nó bị amidan 7-8 năm mà không có cắt được, cái phần cổ có mũ hoài. Mẹ nó còn không tin nữa, mẹ nó nói với con Chúa ở đâu mà không có Chúa. Cái con nói gì nè, Út không có tin để chị dắt nó đi. Đi cha đặt tay về lên Sài Gòn là cắt được liền cha.
Cắt cổ hay cắt gì?
Cắt amidan.
Chúa làm cái gì cũng.
Còn ơn thứ hai là ơn của con. Con bị viêm mũi từ hồi con 9-10 tuổi tới giờ. Năm nay con 69 tuổi rồi. Con lên đây cha đặt tay lên đầu cầu nguyện. Tới giờ con không có uống thuốc gì hết. Con cũng hết luôn. Còn ơn thứ hai của con. Ơn thứ ba nữa là con bị bể ruột thừa. Mà bác sĩ nói con đau ruột già, chết hoài. Một tuần lễ cho con ra viện về con đau quá. Không hết, con đi bệnh viện khác. Bác sĩ khác nói con là bị bể ruột thừa 5 ngày rồi. Con đọc kinh lòng thân suốt Chúa ở nhà một mình con. Con biết cha hồi đó cha xuống nhà thờ lương thiện con có điên lần. Con biết lòng thương xót Chúa, tối bữa nào trưa bữa nào con cũng đọc kinh hết. Con được nhiều ơn lắm cha. Còn ơn nữa là cháu con mới có 1 tháng mấy à, nằm bệnh viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn á. Bác sĩ chích mũi thuốc cái nó chết queo. Cái con cũng kêu Chúa, Chúa ơi Chúa cứu cháu ngoại con. Cái con cầu nguyện hoài từ hồi 10 giờ sáng tới 2 giờ cái cháu con nó sống lại. Còn một ơn lớn nữa là cha về nhà lương thiện, nhà thờ cha làm lễ đó, cháu con nó bị khối u não. Bác sĩ nói mổ 65 triệu mà nhà con nghèo lắm, mẹ nó chết rồi đó con nuôi, bây giờ nó lớn rồi con nói con không có tiền để mổ bây giờ á, con mắc nuôi con rồi không có lo cho cháu được. Cái cha đặt tay lên đầu cầu nguyện cho nó 2 lần tới giờ nó hết luôn cha.
Rồi, một người mà 65 tuổi ở Cần Thơ mà lên đây 16 lần.
Dạ, con 69 tuổi lên cha.
69 rồi, dạ, xin lỗi.
Đến đây để trước là con tạ ơn Chúa, sau là con tạ ơn cha. Cha đã đặt tay lên đầu cầu nguyện cho cháu con mà nó được cắt amidan, nó đau 7-8 năm, nó không có cắt được. Tháng nào cũng phải đi tái khám ở Sài Gòn hết. Dạ, hôm hổm á, nó đi với con lên đây. Cái cha kêu nó, cha nói con được ơn của Chúa ở đây con lên làm chứng đi mà mẹ nó không chịu ở lại, mẹ nó nói tối rồi đi về. Bữa nay con làm chứng thế cho nó, con đến đây là con cảm ơn trước là Chúa, sau là cha con và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được thật là nhiều ơn.